chuyện thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, theo tờ trình dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải, có nội dung được dư luận quan tâm là đề xuất tách Tổng cục Đường bộ Việt Nam thành Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường bộ Cao tốc Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng là việc tách ra làm hai đơn vị quản lý như vậy thì sẽ dẫn tới trùng lắp, chồng chéo và đặc biệt là đi ngược lại chủ trương tinh gọn bộ máy quản lý nhà nước đang được triển khai thực hiện. Và câu chuyện thời sự ngày hôm nay với chủ đề đề xuất tách Tổng cục Đường bộ và câu chuyện tinh gọn nhà máy, chúng tôi sẽ bàn về nội dung này với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, Học viện Hành chính Quốc gia. Quý vị và các bạn có ý kiến cùng tham gia bàn luận về nội dung này thì hãy gọi cho chúng tôi theo số máy là 0243 934 1040. Còn bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Thu Huyền bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời ạ.
Vâng, cảm ơn anh Hùng Cường. Trước hết thì xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, Học viện Hành chính Quốc gia đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay với chúng tôi ạ.
Dạ vâng, kính chào quý thính giả đang nghe kênh thời sự của Đài Tiếng nói Việt ạ.
Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can ạ, trước hết thì xin được hỏi là ông có đồng tình với việc chia tách Tổng cục Đường bộ thành hai đơn vị như trong tờ trình dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải mà chúng tôi vừa đề cập đấy ạ?
Vâng, cái này thì chúng tôi cũng xin nói luôn là chúng tôi cũng không đồng tình với cái cách thức này, bởi như chúng ta đã biết thì báo chí cũng đã đưa tin nhiều về cái việc này và cũng đưa ra những cái bất cập, những cái điều không cần thiết, và bản thân là đồng chí Tổng cục trưởng cũng có những cái ý kiến không đồng tình, và tôi thấy cũng thấy cái ý kiến này là hợp lý.
Dạ vâng. Bộ Giao thông Vận tải thì có đưa ra lý do là phải chia tách như vậy, bởi vì là Tổng cục Đường bộ thì hiện chưa đáp ứng các tiêu chí thành lập tổng cục do là có phân cấp địa phương về quản lý, bảo trì hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã. Vậy thì quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành
Cái này thì trước hết là chúng ta phải xem xét là những cái quy định của pháp luật đã về việc thành lập tổng cục với những cái tiêu chí cơ bản, ví dụ như là có đối tượng quản lý nhà nước và chuyên ngành về lĩnh vực lớn này, rồi là những cái chuyên ngành lĩnh vực phải cần tập trung quản lý ở trung ương và được cái đơn vị đó được phép, được ủy quyền, được phân cấp từ cấp quản lý ra những cái quyết định vấn đề lớn. Thế thì ở đây thì chúng ta thấy rõ ràng là cái đủ những cái điều kiện chính cơ bản thì nó cũng chưa đủ, do đó mà tinh thần ở đây là chúng ta phải áp dụng hay là thực hiện cái tinh thần của nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 năm 2017 của chúng ta ấy, để là chúng ta xem xét về vấn đề là tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu lực hiệu quả. Về cái phần này ấy, thì nếu chúng ta thực thi, chúng ta làm việc tốt ấy, thì nó có một cái điều rất tốt là nó tiết kiệm được nguồn lực. Nguồn lực ở đây chúng ta có thể nói là đây là nguồn nhân lực, đấy là vật lực và tài chính. Đấy là những cái phần mà chúng ta lưu ý. Hơn nữa là cái việc hình thành một cái tổ chức ấy, một cái cơ quan mà như anh em ta vẫn hay nói đến ấy, thì nó cũng là một cái yêu cầu thực tiễn của một cái giai đoạn nhất định, và cũng là yêu cầu của một cái lý luận, lý thuyết về tổ chức bộ máy. Do đó là chúng tôi thấy cái vấn đề đây nó cũng là những cái vấn đề mà chúng ta quan tâm thôi. Thì chúng ta thấy rằng là ví dụ như là có phần chúng ta đã tách ra nhập vào ấy, thì ở đây thì chúng ta cũng thấy là một cái nhu cầu của thực tiễn, và chúng ta thấy là cũng đã đến lúc mà cũng phải thực hiện cái nội dung về tinh gọn bộ máy rồi.
Vâng, như ông nói, cái việc tách ra rồi nhập vào thì cái Cục Quản lý Đường bộ Cao tốc thì được thành lập năm 2013, đến năm 2018 thì được nhập vào Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo đúng chủ trương là giảm bớt đầu mối, tránh trùng lặp chồng chéo trong quản lý. Và sau 4 năm nhập vào Tổng cục Đường bộ thì nay Bộ Giao thông Vận tải lại đề xuất tách ra. Thì cá nhân ông có suy nghĩ sao về điều này?
Trước hết là chúng ta cũng phải thống nhất ngay là cái đề xuất này nó nằm trong một cái lộ trình để chúng ta thực hiện nghị quyết 18 để tinh gọn bộ máy và hoạt động hiệu lực hiệu quả. Thì như lúc nãy chúng ta nói thì do yêu cầu thực tiễn này, do yêu cầu hoàn thiện tổ chức bộ máy thì cái công việc này thì các nhà tổ chức thì người ta cũng thường xuyên để tiến hành cả. Đấy, thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là năm 2013 khi thành lập cái cục quản lý đường bộ cao tốc ấy, thì rõ ràng cái lúc đó ấy, chúng ta thấy là một cái nhu cầu cần thiết về quản lý cái hệ thống này. Đấy, và chúng ta cũng chưa có những cái cương vị quản lý riêng, do đó mà nó cũng không đảm bảo thì cái phần này cũng có. Nhưng mà đến năm 18 thì chúng ta đã có một cái quyết định lớn về cái tinh gọn bộ máy theo tinh thần nghị quyết 18, do đó mà có một cái yêu cầu nhập vào. Bởi vì thật ra thì cái quản lý đường bộ cao tốc và quản lý đường bộ ấy thì nó cũng chung một cái đối tượng thôi, mà cái chức năng nhiệm vụ nó cũng gần nhau, thế do đó người ta lại tiến hành
nhập vào
để giảm đầu mối. Thì chúng ta ngày xưa chúng ta cũng hay có cái câu nói vui ấy, là nhập vào để là thực hiện tốt chức năng ấy, mà giảm đi thì
tách
ra thì để giảm đầu mối đi ấy. Thì là cái phần này là người ta cũng hay nói đến, thì đây là một cái nhu cầu cần thiết ấy, và chúng ta cũng đáng lúc phải thực hiện cái thu gọn đầu mối theo cái chủ trương chung, và cũng đáp ứng được cái yêu cầu của thực tiễn trong quản lý cái hệ thống đường bộ này.
Dạ vâng. Ông nhắc đến nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, và nghị quyết có nêu là một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Vậy thì cái việc chia tách Tổng cục Đường bộ thành hai cục như đề xuất Bộ Giao thông Vận tải thì có đi ngược lại với cái chủ trương của Đảng Nhà nước hay không ạ?
Trước hết là chúng ta cũng phải thống nhất với nhau thế này, là thực hiện cái nghị quyết 18 ấy là thực hiện đường lối chủ trương của Đảng về vấn đề này. Và như vậy là chúng ta hướng tới một cái bộ máy được tinh gọn và hoạt động hiệu lực hiệu quả. Thế do đó mà cái chủ trương, cái việc tách ra ấy, thì chúng tôi thấy đây là một cái chủ trương, cái chủ trương của cái việc thống nhất lại ấy, và là giảm đầu mối đi là cái chủ trương chung. Thế tuy nhiên ấy, thì ở đây ấy, thì cái việc mà vừa rồi ấy là bên Bộ Giao thông Vận tải cũng như là Tổng cục Đường bộ ấy thì có một cái đề xuất là tách thành hai cái tổng cục này. Đấy, thì cái chủ trương này ấy, thì đây là một cái việc mà các anh đề nghị thế thôi. Đấy, nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy cái đề nghị này nó cũng chưa hợp lý lắm. Nó chưa hợp lý ở cái chỗ là nó chưa đáp ứng được cái tinh thần mà tinh gọn. Cái thứ hai là hai cái đơn vị này thực hiện chung một chức năng chung. Đấy, mà thực ra đường cao tốc thì người ta chỉ nói đây là vấn đề kỹ thuật thôi. Đấy, là dạng đường kỹ thuật cao hơn cái loại đường thông thường. Đấy, mà nếu mà chúng ta còn cái vấn đề nữa là nếu mà chúng ta mà giữ lại tổng cục ấy, thì nó lại chưa đáp ứng được các tiêu chí mà theo như là bộ chuyên ngành quản lý phần này là Bộ Nội vụ và cũng như là Bộ Giao thông Vận tải, thế là nó cũng chưa đáp ứng được những cái tiêu chuẩn chung. Do đó mà chúng tôi thấy ở đây ấy, là các nhà thực hiện về công tác tổ chức bộ máy cần phải lưu tâm giải quyết cái vấn đề này để làm sao cho nó giữ được sự ổn định công việc đấy, và đặc biệt là tạo ra tâm lý ổn định tự tin cho anh em. Chứ còn việc tách ra không còn tổng cục nữa ấy, thì chúng ta đã thấy có kinh nghiệm rồi. Ví dụ như là ở Bộ Công an mà chúng ta cũng hay lấy làm ví dụ, năm 18 ấy thì thực hiện cái chủ trương của Đảng Nhà nước ấy, thì Bộ Công an đã bỏ 6 tổng cục. Đấy, và ở đây chúng ta cũng thấy là một loạt các bộ khác, ví dụ như là Bộ Nội vụ, Bộ Công thương, Bộ Tài chính và nhiều bộ khác đấy, thì cũng có cái giảm các đầu mối đấy, nhưng mà chúng ta thấy là cái hiệu quả về hiệu lực cũng vẫn được đảm bảo và mọi công việc tôi thấy là cũng được tiến hành tốt và dần dần đã đi vào ổn định và có kết quả cao.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Ngô Thành Can. Và thưa quý vị, chúng ta đang bàn đến chủ đề là đề xuất tách Tổng cục Đường bộ và câu chuyện tinh gọn bộ máy. Và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng đang nhận một cuộc gọi trực tiếp từ quý vị và các bạn từ số máy 02439341040. Alo, xin chào thính giả.
Dạ vâng, xin chào chương trình ạ.
Dạ vâng, thính giả có thể giới thiệu về mình cũng như là đặt câu hỏi hoặc là nêu quan điểm về nội dung mà chúng tôi đang bàn luận ạ.
Dạ, tôi là Chu Việt Đáp ở Thái Thụy, Thái Bình. Tôi đang nghe chương trình và tôi thấy ông Can là nói là tôi rất là đồng ý với lại ý kiến của ông Can như vậy. Bởi vì tôi nghĩ là cái chuyện bây giờ, thời đại quản bây giờ lại phải quản ở thời đại 4.0 thì làm sao nó lại phải tinh gọn. Thế bây giờ chúng ta lại tách ra thì nó lại thêm phiền hà ra. Đấy, như Bộ Công an mà ông Can nói đi, trước bây giờ 6 tổng cục, tôi thấy bây giờ là giờ người ta bỏ hết, chuyển hết. Thế thì bớt các cái đầu mối đi, đầu mối trung gian đi. Thế hay như tôi ở giáo dục cái trước đây thì cấp 1, cấp 2 là hai khác nhau, rồi sau đó là lại nhập lại tách thì sau đó tách 93 tách, thế thì đến bây giờ năm ngoái năm xưa lại bắt đầu lại nhập lại. Thế thì như vậy là nó rất cứ luẩn quẩn như vậy. Thế thì tôi nghĩ là cái câu chuyện tách này thì chúng ta cũng nên thôi.
Vâng, rất là cảm ơn ý kiến thính giả và mời ông Can.
Dạ vâng, xin trước hết là xin cảm ơn bác và về cái sự đồng tình ủng hộ và mong rằng những cái ý kiến của bác là nó cũng lan tỏa cho tất cả cái cộng đồng cũng như anh em và đặc biệt là trong các ngành, các bộ để chúng ta cùng thực hiện tốt. Bởi vì chúng ta đã thấy rằng là hiện nay ấy, thì cái thực tế nó diễn biến nó cũng khác, nó bị ảnh hưởng ngoài những cái ví dụ như chúng ta thấy là toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, nhưng bên cạnh đó thì có sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 rồi chuyển đổi số, thế mà chúng ta lại vẫn cứ giữ những cái quan điểm mà nó cũ và nó chưa đáp ứng được cái thời cuộc thì nó cũng không hay. Thì xin cảm ơn bác nhé.
Dạ vâng ạ. Và số điện thoại của chúng tôi là 0243 934 1040, thì vẫn đang chờ nhận những cuộc gọi của quý vị thính giả để nêu những ý kiến, những quan điểm của mình cũng như là đặt câu hỏi với vị khách mời của chúng tôi là Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, Học viện Hành chính Quốc gia. Vâng ạ, trở lại với câu chuyện của chúng ta thì như ông cũng có nói thì cái việc đề xuất tách Tổng cục Đường bộ của Bộ Giao thông Vận tải thành hai cục thì cũng có phần là chưa hợp lý với cái chủ trương của Đảng và Nhà nước. Trong khi đó thì việc giảm đầu mối các cục, các phòng trên tinh thần sắp xếp tinh gọn bộ máy đã và đang được các bộ ban ngành triển khai tích cực và bước đầu cũng đã mang lại nhiều kết quả. Vậy thì tiếp tục câu chuyện thời sự hôm nay thì mời quý vị thính giả cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can sẽ nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
Sau khi có nghị quyết số 18 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết, Bộ Nội vụ đã tích cực rà soát, sắp xếp lại bộ máy bên trong. Trường đào tạo bồi dưỡng đã được sáp nhập về Học viện Hành chính, các trường của tôn giáo, thi đua cũng có sự sắp xếp lại. Bộ Công an cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy giai đoạn này. Lực lượng công an đã giảm 6 tổng cục, 55 đơn vị cấp cục, 20 sở cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, 819 đơn vị cấp phòng và hơn 2.000 đơn vị cấp đội. Bộ Công Thương đã cắt giảm số đơn vị đầu mối từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị, số lượng phòng giảm từ 197 còn 125. Trong quá trình rà soát lại cơ cấu tổ chức của các đơn vị, Bộ tiếp tục giảm thêm 2 phòng của Thanh tra Bộ.
Vâng ạ, chúng ta vừa nghe một tổng hợp ngắn và cũng cho thấy là hiện nay thì việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy thì đang được các bộ ngành tích cực triển khai và bước đầu thì cũng đã giảm khá nhiều số lượng các đơn vị theo đúng nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc. Vậy thì theo ông, cái việc sắp xếp tinh gọn như vậy có tác động như thế nào đến hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước?
Dạ vâng, đây là một câu hỏi rất hay. Đấy, mà chúng tôi thấy ít bữa trước ấy, thì ông Chủ tịch Quốc hội cũng đã nhắc lại vấn đề này. Đấy là chúng ta đã tinh gọn, đã sắp xếp lại nhưng hiệu quả đến đâu và tiết kiệm được như thế nào mà là vấn đề chúng ta quan tâm. Thì ở đây rõ ràng chúng ta thấy là việc sắp xếp tinh gọn bộ máy thì bao giờ người ta cũng chọn là đầu tiên là phải tinh gọn bộ máy theo cái chủ trương chính này. Đấy, và cái hướng là một cơ quan thì thực hiện nhiều chức năng nhiệm vụ, nhưng mà một chức năng nhiệm vụ chỉ giao cho một cơ quan thôi để tránh chồng chéo này, tránh chồng lớn rồi, và không có chức năng nào là không được thực hiện cả. Đấy, thì những cái phần này thì chúng ta cũng hướng đến cái sự tinh gọn để hoạt động hiệu lực hiệu quả. Rõ đó mà những cái cơ quan được tinh gọn ấy và được sắp xếp lại ấy, thì rõ ràng chúng ta thấy là thứ nhất là nó thống nhất được cái đầu mối, thống nhất được việc quản lý nhà nước, quản lý thông suốt trong các đơn vị, không bị gián đoạn, không bị quá nhiều trung gian. Cái thứ hai là chúng ta nhấn mạnh vào cái phần mà tiết kiệm về chi phí, về bộ máy và về con người. Ví dụ như là năm 2018 Bộ Công an có sắp xếp lại, thì theo các nhà chuyên môn ấy, thì người ta cho rằng này, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Bộ Công an đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 1.000 tỷ đồng. Đấy. Và sau đó thì có những cái sơ kết và đánh giá sơ bộ thì trong cái gần 2 năm, từ năm 18-19 để thực hiện cái chủ trương sắp xếp bộ máy tinh gọn của cái nghị quyết 18 ấy, thì cái việc thực hiện đó đã tiết kiệm về tổ chức bộ máy, về sắp xếp lại đã tiết kiệm cho nhà nước là hơn 11.000 tỷ. Đấy, thì đấy là những con số để chúng ta thấy rằng nó cũng có những cái hiệu quả nhất định, và đặc biệt chúng tôi thấy đây là cái sự hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, và đặc biệt là chúng ta cũng nhấn mạnh vào cái việc tinh gọn biên chế mà theo hướng là vị trí việc làm.
Dạ vâng. Rõ ràng là chúng ta cũng đã thấy những cái hiệu quả trong cái công tác quản lý nhà nước. Và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng nhận một cuộc gọi trực tiếp từ thính giả. Alo, xin chào thính giả.
Tôi là Quốc Trường ở Thái Nguyên, xin góp ý. Trong lúc chủ trương của Đảng và Nhà nước đang tập trung để tinh giản bộ máy từ trung ương đến cơ sở, kể cả địa phương chúng tôi là cũng sát nhập xã rồi xóm rồi huyện vân vân. Thế mà Bộ Giao thông Vận tải lại tách hai cái tổng cục ra, là theo quan điểm của tôi là một trách nhiệm công dân. Tuy rằng là ngoại đạo ngành giao thông vận tải như là không nhất trí với chủ trương này, và tôi đề nghị là trách nhiệm của người đứng đầu cần phải xem xét lại việc này, là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Giao thông Vận tải là cần phải xem xét tốt lại vấn đề này, không nên sát nhập phình bộ máy ra.
Dạ vâng ạ, rõ ràng.
Chia tách cùng bộ máy ra.
Dạ vâng, chúng tôi đã nghe rõ được ý kiến của thính giả Quốc Trường ạ. Xin mời ông Ngô Thành Can sẽ chia sẻ cùng.
Vâng, trước hết là xin cảm ơn bác Trường đã tỏ cái thái độ rất là đúng đắn đối với cái chủ trương này. Và chúng tôi hy vọng là những cái ý kiến của bác sẽ được chuyển tải lên những cái cấp có thẩm quyền quyết định về vấn đề này. Nhưng rõ ràng chúng ta thấy ở đây một cái chủ trương đúng ý, thì cần phải có những người ủng hộ, những người mà tán thành chủ trương, và đặc biệt là họ phải thực thi tốt những cái công việc này. Chứ còn họ mà còn chần chừ hoặc là còn kéo dài, hay còn một tí gì lăn tăn gì đó nó liên quan thì cũng đều là nó không hay cả. Xin cảm ơn bác về sự ủng hộ đối với những cái chủ trương chính này ạ.
Dạ vâng, rõ ràng thì ở đây đang là một đề xuất ạ. Thế nên là những cái ý kiến đóng góp cũng rất là tích cực để chúng ta có những cái tính toán cẩn trọng đảm bảo hơn, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn thính giả, và số điện thoại của chúng tôi là 0243 934 1040, thì vẫn đang chờ nhận những ý kiến của quý vị. Và trở lại với câu chuyện, thưa ông Ngô Thành Can ạ, tinh gọn bộ máy là điều cần thiết, nhưng mà cũng cần tính toán cẩn trọng và đảm bảo không gây khó, gây bất lợi trong việc giải quyết công việc cho người dân. Vậy thì theo ông, cái thực tế, cái việc sắp xếp tinh gọn bộ máy trong thời gian qua thì đã thực sự đảm bảo được cái yêu cầu này chưa?
Đây là một vấn đề đáng quan tâm cho bất kỳ một nhà cải cách nào, nhất là những người cải cách liên quan đến tổ chức bộ máy, bởi vì liên quan đến tổ chức bộ máy là liên quan đến con người. Liên quan đến con người là liên quan đến công việc của họ và cái gia đình và những người liên quan. Do đó mà thực ra là chúng ta đã làm rất thận trọng trong cái phần này. Kể cả cái phần mà anh em mình có thực hiện theo cái tinh thần của cái kết luận 34 của Bộ Chính trị về thực hiện thí điểm theo cái tinh thần nghị quyết 18 này. Thì do đó ở đây thì chúng ta thấy rằng thế này. Cái chủ trương của chúng ta tốt đấy. Nếu mà chúng ta thực hiện vừa rồi thì chúng ta thấy rõ ràng có một số cái vấn đề mà chúng ta cũng thấy rõ ràng ở đây. Chúng tôi thấy hiện nay là khi mà chúng ta thực hiện những cái sát nhập tinh gọn bộ máy này thì các phần thực hiện chức năng, nhiệm vụ được thực hiện công việc tốt và đảm bảo đủ các chức năng, nhiệm vụ. Cái thứ hai là nó đảm bảo sự ổn định hệ thống công việc theo vị trí việc làm. Và cái thứ ba là tiết kiệm ngân sách, và đặc biệt là tạo niềm tin cho nhân dân vào hệ thống, cũng như là niềm tin của đội ngũ cán bộ công chức viên chức vào cái chủ trương lớn này. Tuy nhiên ở đây chúng ta cũng phải nói rõ rằng là ở đâu đó nhiều nơi vẫn chưa thực hiện tốt cái phần này. Đấy, nhiều nơi vẫn còn làm cầm chừng, hoặc là vừa làm vừa nghe ngóng, đặc biệt là không ít nơi cố tình kéo dài chậm trễ. Đấy, và vừa rồi chúng ta thấy là cũng có nhiều nơi kéo dài trường hợp này và lấy cái lý do là chờ cái nghị định mới, nhất là cái cơ quan trung ương chờ nghị định mới khi về các tổ chức bộ máy theo cái cơ cấu của chính phủ 15 mới này. Đấy, để chúng tôi cũng thấy có phần này. Đấy, nhưng mà nếu chúng ta kiên quyết, và đặc biệt là vị trí của người đứng đầu cũng như của các cơ quan đoàn thể, thì cái kết quả chúng ta sẽ thực hiện tốt hơn, đặc biệt là hướng vào phục vụ nhân dân, đảm bảo cái sự ổn định về công ăn việc làm, và họ tin vào cái chủ trương chung.
Dạ vâng, rõ ràng là vẫn còn những vấn đề đặt ra trong cái câu chuyện sắp xếp tinh gọn bộ máy này, đúng không ạ? Và như ông nói thì chúng ta cần kiên quyết và hướng vào cái việc chung là giải quyết công việc cho người dân. Thưa ông, là cái việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy thì một cơ quan thực hiện nhiều việc Như vậy thì cán bộ công chức vì thế mà cái công việc cũng sẽ nhiều hơn ạ. Nhiều người thì lo ngại rằng là với cái áp lực công việc tăng thêm như vậy, cộng thêm với cái chế độ chính sách chưa tương xứng thì dễ dẫn đến tình trạng là cán bộ công chức thiếu tâm huyết và nhiệt tình trong công việc và khiến cho công tác quản lý và tổ chức hoạt động của đơn vị vì thế mà không đạt hiệu quả như mong muốn. Thì ông nghĩ như thế nào?
Ở đây thì chúng ta cũng phải khẳng định ngay là trong bất kỳ một cuộc cải cách nào, một cuộc thay đổi nào, nhất là thay đổi về nhân sự và tổ chức máy, đều có những cái lo lắng, những cái mà không đồng tình, ấy, hoặc là những cái sự chưa ủng hộ bước đầu. Ấy, và có thể có nhiều trường hợp là họ gây ra những cái cản trở, thì cái đấy thì chúng ta cũng đều thấy có cả đấy. Đấy. Nhưng mà rõ ràng ở đây là những cái việc mà khi tiến hành để chúng ta tinh gọn bộ máy ấy, thì cái việc gây áp lực cho công viên là về yêu cầu, về năng lực cũng như chế độ chính sách ấy, nó có. Nhưng mà từng bước sẽ được khắc phục. Ở đây chúng ta thấy rằng qua thực tiễn sáp nhập ấy, thì có một số cái phần mà chúng ta lưu ý thế này. Cái chung ấy, là hoạt động của các đơn vị mới khi được sáp nhập vào thì dần dần ổn định và nó được duy trì tốt. Và những cái lo lắng, cái lo ngại bước đầu ấy, thì dần dần đã ổn định. Và chúng ta thấy trong cái báo cáo sơ kết thì người ta cũng nói nhiều về vấn đề này, bởi suy cùng nó là vấn đề nhân sự mà ảnh hưởng đến trực tiếp đến những cái thói quen thường xuyên mà bây giờ thay đổi lại, việc bố trí sắp xếp lại mối quan hệ mới nhau, những cái đơn vị mới thì nó đều bị ảnh hưởng cả. Nhưng mà rõ ở đây thì chúng ta thấy sau một thời gian ấy, có đơn vị có thể tiến hành nó chậm kéo dài có thể đến một năm, nhưng mà đa phần tôi thấy nhiều đơn vị sau một số tháng thôi là tính ổn định nó cũng khá cao. Bởi vì chúng ta sáp nhập vào nhưng mà cái chức năng nhiệm vụ là nó vẫn đảm bảo và công việc vẫn đảm bảo. Mà có nhiều đơn vị thì người ta khẳng định luôn là phải đảm bảo con việc làm và các vị trí cho cán bộ quản lý. Đêm ra là những cái phần này chúng ta cũng thấy rõ ràng, nhưng mà có rõ ràng đây chúng ta thấy là muốn làm tốt cái này thì có phải có mấy cái phần mà chúng ta có thể là như là một cái kinh nghiệm của số đơn vị. Cái thứ nhất là chúng ta thấy đây là vai trò người đứng đầu. Phải là người chịu trách nhiệm và người, hay là chúng tôi cũng dám nói là thực hiện 6 dám đấy. Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám sáng tạo đổi mới và dám đương đầu với khó khăn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là vai trò của cấp ủy và của các cấp tổ chức, các đoàn thể tham gia vào. Đấy, và bám sát vào các chủ trương đường lối chính. Đấy, và cái cuối cùng ở đây là chúng ta cũng thấy rằng đấy là sự hợp tác, sự phối hợp của các cán bộ quản lý cũng như là anh em cũng nhân viên cán bộ công chức liên quan. Nếu mà được sự đồng tình của họ, được sự nỗ lực phấn đấu thì nói chung là mọi việc tôi thấy là đang đi lên. Vâng. Và có xu hướng họ thấy là được tinh gọn tốt hơn.
Vâng, tôi nghĩ là có thể là cũng phải lưu tâm đến cái việc xây dựng vị trí việc làm thật sát nữa. Khi mà chúng ta xây dựng được một cái vị trí việc làm sát thì cái việc mà cán bộ họ có tâm huyết, họ nhiệt tình trong chính cái công việc mà họ được xây dựng chính cái vị trí đó thì họ cũng phần nào sẽ tốt hơn, làm tốt hơn trong cái việc làm là quản lý nhà nước.
Vâng, đúng đấy ạ. Cái vị trí việc làm cũng như là xây dựng một cái bảng mô tả công việc đối với chúng ta trước đây thì nghe nó xa xôi. Nhưng hiện nay thì rõ ràng là nếu một cái hệ thống, cái công việc mà nó ổn định mà được xác định thành cái vị trí việc làm và cái tiêu chí đánh giá kết quả thì họ cảm thấy là tự tin hơn và họ làm việc tốt hơn.
Dạ vâng.
Và có sự cống hiến và phục vụ.
Vâng, thưa ông, là trong cái sắp xếp tinh gọn bộ máy thì đặt ra rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên là có một cái nội dung mà dư luận cũng dành khá nhiều quan tâm, đó là khi mà sắp xếp 2 hoặc 3 đơn vị sáp nhập vào một sẽ chỉ có một người làm trưởng ạ. Thế do vậy thì sẽ khó tránh khỏi xuất hiện cái tình trạng là chạy chức chạy quyền. Thì quan điểm của ông như thế nào?
Vâng, trước hết là chúng ta cũng phải nói luôn trong vấn đề này là đã có những cái vấn đề như thế này và chắc chắn phải có, chúng ta không thể nói là không có được. Bởi vì thế này, khi chúng ta thực hiện tinh gọn bộ máy, như chị biên tập vừa nói đấy, thì chúng ta thấy rõ ràng là có một vấn đề quan trọng là con người. Mà đã liên quan đến con người thì nó cũng bị chịu ảnh hưởng những cái tác động chủ quan và khách quan. Rõ ràng từ 2-3 đơn vị sát nhập lại đấy, thì nó chỉ còn một đơn vị, do đó những cái vị trí quản lý nó giảm đi, và đặc biệt là cấp trưởng nữa đấy, thì nó bị ảnh hưởng rất nhiều đấy. Do đó mà chúng ta thấy việc sắp xếp ý, đấy, nó có việc sắp xếp lại này, đàm phán này, thương lượng này, phân công bố trí đấy, và đặc biệt là chúng ta thấy là có những cái khó khăn đấy, cần phải vượt qua đấy, nhất là những vấn đề mà chúng ta thấy là cần phải minh bạch, công khai và cần thiết. Nhiều chỗ người ta đã đề xuất ra có khi phải thi tuyển lại.
Vâng.
Rõ ràng ở đây chúng ta thấy là các cơ quan vừa rồi đã làm tốt những việc này, nó cũng chưa gây ra những cái tai tiếng lớn, nhưng ở đâu đó chúng ta vẫn thấy không thể là hết được. Vẫn còn những cái chúng ta hay gọi là điều ong tiếng ve, vẫn còn có những vấn đề này để có những dư luận về chạy chức chạy quyền. Nhưng mà có một cái điều mà chúng ta thấy là cái chủ trương đúng ấy, và chúng ta đã đi được những bước cơ bản và đã chọn được những người phù hợp trong những cái vấn đề này ấy, thì ở đây nhất là những cái anh chị em nào mà chúng ta thấy rằng khi sát nhập các đơn vị, đặc biệt là đơn vị hành chính ấy, ấy, như một số ý kiến của các quý vị ở nghe đài vừa nói ấy, thì rõ ràng chúng ta thấy sự lựa chọn những con người phù hợp trong số những con người đang đảm trách đó là một công việc khó khăn.
Dạ, đấy.
Và chúng ta đã tập trung nhiều vào vấn đề này. Đương nhiên là chúng tôi cứ hay nói vui trong với cái người làm công tác nhân sự ấy, đó là những cái người mà cảm cùng cái việc sắp xếp theo chủ trương ấy, thì chúng ta phải có cái khả năng về thương lượng, về đàm phán, đấy, về làm sao là đưa ra những lời tư vấn phù hợp đấy, và bố trí nó cũng phù hợp, đảm bảo vừa thực hiện tốt cái chủ trương ấy, nhưng lại vừa đảm bảo anh em tin tưởng và ủng hộ cái chủ trương này.
Và trong cái câu chuyện chạy chức chạy quyền trong việc sáp nhập này thì như ông chia sẻ thì tôi thấy là cái việc áp dụng cơ chế thi tuyển cạnh tranh cũng khá là tốt ạ. Và câu chuyện mà hôm nay chúng ta đang nói đến chung quy lại là câu chuyện về tinh gọn bộ máy ạ. Vậy thì theo ông, để việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy đạt kết quả cao nhất thì điều gì là mấu chốt ạ?
Đây là một vấn đề hay, mà cũng là một vấn đề quan trọng, mà nó cũng là mấu chốt của những cái vấn đề mà chúng ta thực thi cải cách đây. Thì chúng tôi thì khi hay nói đến tinh gọn bộ máy và đạt kết quả để hiệu lực ấy, thì chúng tôi hay nói đến cái quan trọng của nó là đi trên hai chân. Một cái chân đó là chủ trương, đó là đường lối, đó là chế độ, đó là chính sách, đó là cái văn bản quy phạm pháp luật. Những cái thứ mà chúng ta phải bám chắc vào để chúng ta theo. Mà chúng tôi cứ hay nói vui ấy, mà người ta thường nói ấy, là ngang lưng thì thắt phương châm, đầu đội chính sách, tay cầm chủ trương, hai chân đứng vững lập trường, mắt nhìn định hướng, thẳng đường tiến lên ấy. Ấy, thì những cái này là chúng ta phải thực hiện tốt. Cái thứ hai ấy, cái chân thứ hai ấy, đó là vấn đề con người, đấy là mấu chốt của những vấn đề. Bởi vì chúng tôi thường hay dùng cái thuật ngữ là phải sao có những con người, nhất là những người làm về tổ chức bộ máy nhân sự này, phải và trí sáng tâm trong. Nếu những người trí sáng tâm trong ấy thì họ mới thực hiện được này, là có chính sách tốt, có hướng đi tốt. Khi họ thực hiện tốt rồi thì giảm chi phí, bộ máy làm việc hoạt động tốt, và đặc biệt là khi đạt kết quả tốt thì có hiệu lực, có hiệu quả, và chúng ta xây dựng được một đội ngũ cán bộ công chức viên chức tốt, có đủ năng lực để thực thi. Đấy, đảm bảo một cái câu mà tôi hay trích cái câu của Tổng Bí Thư là đảm bảo làm sao cho trên dưới đồng lòng, vâng, dọc ngang thông suốt.
Vâng, rõ ràng là cùng với tinh gọn bộ máy thì việc tinh giảm biên chế nhằm mục tiêu giảm chi ngân sách và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả. Thì như ông Ngô Thành Can có chia sẻ, đây là vấn đề rất lớn, rất khó nhưng mà không thể không làm và rất cần những cái giải pháp mạnh và hiệu quả. Tới đây thì chúng tôi cũng xin kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Một lần nữa thì xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, Học viện Hành chính Quốc gia đã tham gia chương trình ạ.
Vâng, xin cảm ơn.
Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và đặt câu hỏi với chúng tôi.